Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2015 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Dấu chân Ngài in lên khắp nơi, đi ngược xuôi mấy nẻo đường đời. Trên vành đồi Bethlehem khó khăn, còn in dấu chân xưa nghèo hèn, và cát vàng biển sóng Galilee còn chưa phai dấu chân đi miệt mài. Ôi, tiến đã đổi càn về, còn in dấu chân máu hồng, ngàn năm vẫn tươi máu hồng, cõi đời bừng dấu chân. Đi cho đời con cùng Chúa bước trên đường quê hương, theo bước Ngài cùng đi theo tình thương cõi đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 12, từ câu 1 đến câu 11. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Lazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giêsu. Cô Martha lo hầu bàn, còn anh Lazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá, xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Giuđa Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: sao lại không bán dầu thơm đó, lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo? Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có. Còn thầy, anh em không có mãi đâu. Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Lazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Lazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, danh ngôn có câu: chân thành là khởi đầu cho một mối tương quan bền vững, là kho báu cho mọi đức hạnh của đời người. Khách đến nhà không trà thì nước, từ lâu đã là một nét văn hóa rất đẹp trong cung cách ứng xử và giao tiếp của nhiều nền văn hóa khác nhau. Qua cách ứng xử, người ta thể hiện tấm lòng dành cho nhau. Tấm lòng của chị em nhà Bethania dành cho vị khách Giê-xu làm nổi bật sự chân thành hiếu khách. Quả thật, khi đến với nhau bằng sự chân thành, người ta sẽ nhận biết nơi nhau tấm lòng đơn sơ, nhiệt tình và thương mến mà người khác dành cho mình. Trong sự hiện diện ấy, những tính toán hơn thiệt, kiểu cách sẽ không còn chỗ đứng. Lạy Chúa, cuộc sống sẽ đẹp hơn khi con người biết sống chân thành. Xin cho chúng con biết sống chân tình với tất cả những người chúng con gặp gỡ. Amen.
Dấu chân Ngài in lên khắp nơi, đi ngược xuôi mấy nẻo đường đời. Trên vành đồi Bethlehem khó khăn, còn in dấu chân xưa nghèo hèn. Và cát vàng biển sóng Galilee còn chưa phai dấu chân đi miệt mài. Ôi tiếng đã đổi cạn về, còn in dấu chân máu hồng. Ngàn năm vẫn tươi máu hồng, cõi đời bừng dấu chân. Cho đời con cùng Chúa bước trên đường quê hương, theo bước Ngài cùng đi theo tình thương cõi đời. Bước chân Ngài đi qua thế gian, vương cát bụi nhọc nhằn, khi đời vui vẫn theo ý cha, khi nước mắt ươm bao nụ cười. Đời nếu tìm không khó mua vinh quang, thì trong gai cũng vun lên địa đàng. Ôi đã mấy nghìn năm qua, còn chân sáng ngời, còn vang tiếng cha vẫy mời. Cửa hẻm là lối lên trời. Xin cho đời con cùng Chúa bước trên đường quê hương.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua do Duy An và Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cho 60.000 tín hữu Napoli. Lúc 11 giờ sáng ngày 21 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ cho hơn 60.000 tín hữu thuộc giáo phận Napoli trong cuộc viếng thăm của Ngài tại đây. Giã từ dân chúng tại khu vực Scampia, mạn cực bắc của thành Napoli, Đức Thánh Cha đã tiến về quảng trường dân Ý ở trung tâm thành phố Napoli để cử hành thánh lễ lúc 11 giờ. Trong số các tín hữu hiện diện, đặc biệt cũng có gia đình ông Mario Cuomo, thống đốc bang New York, Hoa Kỳ, là người gốc thành Napoli. Trên vòng cung quanh quảng trường có treo các bức ảnh lớn của các vị thánh và chân phước xuất thân từ tổng giáo phận Napoli. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y C.P., tổng giám mục sở tại, đông đảo các giám mục thuộc 25 giáo phận miền Campania và 300 linh mục. Trong bài giảng, sau khi nói đến sức mạnh của lời Chúa và mời gọi các tín hữu đón nhận sức mạnh của lời Chúa, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em Napoli thân mến, anh chị em đừng để người ta cướp mất niềm hy vọng của mình. Đừng chiều theo những lời dụ dỗ kiếm tiền dễ dàng hoặc kiếm những lợi lộc bất chính. Hãy cương quyết phản ứng chống lại các tổ chức khai thác, bóc lột và làm hư hỏng người trẻ, người nghèo, người yếu bằng việc buôn bán ma túy và các tội phạm khác. Ước gì nạn tham nhũng và phạm pháp không bóp méo khuôn mặt của thành phố tươi đẹp này. Giáo hội lặp lại với những kẻ phạm pháp và tất cả những kẻ đồng lõa của họ rằng, hãy hoán cải, hãy trở về với tình thương và công lý. Hãy để cho mình được lòng từ bi của Thiên Chúa tìm thấy. Với ơn Chúa tha thứ tất cả, có thể trở lại một cuộc sống lương thiện. Với nước mắt của những bà mẹ ở Napoli, hòa lẫn với nước mắt của mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, được cầu khẩn ở Pia di Grotta và tại bao nhiêu thánh đường ở Napoli này, tôi xin anh chị em điều đó. Ước gì những giọt nước mắt này sẽ cho những con tim trai cứng trở nên dịu dàng và dẫn đưa tất cả trở về với con đường thánh thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong và nguyện cầu cho thành Napoli được phục hồi, một thành có bao nhiêu tiềm năng tinh thần, văn hóa và nhân bản, nhất là có bao nhiêu khả năng yêu thương. Chính quyền, các tổ chức, các thực tại xã hội khác nhau cùng với các công dân, tất cả cùng nhau và hòa hợp, có thể kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn. Tương lai của Napoli không phải là co cụm vào mình và cam chịu, nhưng là tín thác cởi mở đối với thế giới. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm nhà tù ở Foggia Reale vào lúc quá một giờ trưa. Tại đây có khoảng 1.900 tù nhân. Ngài được các vị hữu trách, cha tuyên úy nhà tù tiếp đón, rồi dùng bữa với đại diện các tù nhân tại nhà nguyện. Ngỏ lời với các tù nhân, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với tất cả mọi người, và nói rằng, cuộc gặp gỡ này cho tôi cơ hội biểu lộ sự gần gũi của tôi với anh chị em, và tôi đến đây để mang cho anh chị em lời và tình thương của Chúa Giê-xu, Đấng đã đến trần thế để làm cho trái đất của chúng ta đầy hy vọng, và Chúa đã chết để cứu vớt mỗi người chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhiều khi anh chị em cảm thấy thất vọng, nản chí, bị mọi người bỏ rơi, nhưng Thiên Chúa không quên các con cái của Ngài, không bao giờ bỏ rơi họ. Chúa luôn ở cạnh chúng ta, nhất là trong giờ thử thách. Ngài là người cha giàu lòng xót thương, luôn thanh thản nhìn chúng ta với lòng từ nhân, luôn chờ đợi chúng ta với vòng tay rộng mở. Niềm chắc chắn này làm cho chúng ta tràn đầy an ủi và hy vọng, nhất là trong những lúc khó khăn và buồn sầu. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, cả khi chúng ta sai lỗi trong cuộc đời, Chúa không mệt mỏi chỉ cho chúng ta con đường trở về và gặp gỡ Ngài. Tình thương của Chúa Giê-xu đối với mỗi người chúng ta là nguồn an ủi và hy vọng. Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình thương của Thiên Chúa, kể cả những chấn song của nhà tù. Điều duy nhất có thể tách chúng ta ra khỏi Chúa chính là tội lỗi chúng ta. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận tội lỗi và xưng thú với tâm tình thống hối chân thành, thì chính tội lỗi ấy trở thành nơi gặp gỡ Chúa, vì Chúa chính là lòng từ bi thương xót. Đức Thánh Cha không quên kêu gọi các giới hữu trách cải tiến điều kiện sinh sống của các tù nhân, nhiều khi họ bị giam giữ trong những tình trạng không xứng đáng với con người, và sau đó họ không thể tái hội nhập vào xã hội. Nơi căn bản của xác tín và sự dấn thân ấy, có xác tín, tình thương luôn có thể biến đổi con người. Dã từ nhà tù, và sau khi ghé tòa giám mục Napoli để nghỉ ngơi chốc lát, Đức Thánh Cha đã vào nhà thờ chính tòa kính viếng thánh tích của thánh Gennaro tử đạo. Thánh tích này là một ống đựng máu của thánh Gennaro, một năm hai lần xảy ra phép lạ máu hóa lỏng. Tại thánh đường, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hàng giáo sĩ và tu sĩ lúc 3 giờ chiều trước khi đến nhà thờ Chúa Giêsu để thăm các bệnh nhân. Sau cùng, Ngài cũng gặp gỡ các bạn trẻ và các gia đình vào lúc 5 giờ chiều tại khu vực Caracciolo dọc theo bờ biển. Cuối cùng, Đức Thánh Cha giã từ Napoli vào lúc quá 6 giờ chiều để đáp trực thăng trở về Roma.
Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ tại Napoli. Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta được hạnh phúc, nhưng không có nghĩa là mọi thứ trong cuộc sống đều phải hoàn hảo nếu chúng ta tin vào Ngài. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng một trong những sự thinh lặng lớn nhất của Thiên Chúa là về vấn nạn trẻ em phải đau khổ. Không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu được sự thinh lặng của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta phải đến với Chúa Kitô trên thập giá. Câu hỏi thứ hai của một phụ nữ lớn tuổi đặt ra về việc hội nhập của người cao tuổi trong xã hội hôm nay để không bị cô đơn hoặc bị bỏ rơi. Trả lời cho câu hỏi này, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án nền văn hóa loại bỏ của ngày nay. Không chỉ loại bỏ người già, mà còn loại bỏ cả trẻ em và các thai nhi, vốn bị xem là vô dụng, nhưng lại dành tình cảm cho chó mèo. Đức Thánh Cha cũng lên án một xã hội dùng cái chết êm dịu như một giải pháp cho những người già yếu. Nhưng không chỉ có cái chết êm dịu được thực hiện bằng một mũi kim tiêm, Đức Thánh Cha còn nói đến một cái chết êm dịu giấu mặt, khi người già bị từ chối thuốc men, thực phẩm và tình cảm gia đình. Nỗi cô đơn là liều thuốc độc mạnh đối với tuổi già. Đức Thánh Cha kêu gọi những người đang hiện diện có cha mẹ già, hãy xét mình xem, lần cuối cùng mình gọi điện thoại hoặc đến thăm cha mẹ là khi nào? Câu hỏi thứ ba nói đến cuộc tấn công gia đình về mặt tư tưởng. Đức Thánh Cha trả lời, gia đình đang gặp khủng hoảng. Đó là sự thật, nhưng điều này không mới. Ngài nói rằng cuộc sống hôn nhân và gia đình không giống như học một ngôn ngữ. Học xong 8 bài, thế là thông thạo, nhưng phải mất thời gian và phải chuẩn bị kỹ càng. Trước hết, nó đòi hỏi chứng từ của đôi vợ chồng. Họ có thể dạy cho người trẻ cách đối mặt với các vấn đề và cùng nhau giải quyết. Chia tay với các tín hữu khi mặt trời lặn trên vịnh Napoli, Đức Thánh Cha nói rằng người trẻ và người già phải luôn gắn kết với nhau. Người trẻ có sức mạnh, người già có ký ức và sự khôn ngoan. Và cuối cùng Đức Thánh Cha mời gọi. Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người trẻ, cho tương lai của họ, cho niềm hy vọng.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích nỗ lực truyền giáo tại Nhật Bản. Trong buổi tiếp kiến 16 giám mục Nhật Bản sáng hôm 20 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nồng nhiệt khuyến khích giáo hội tại nước này tăng cường các hoạt động loan báo tin mừng. Các giám mục thuộc 16 giáo phận tại Nhật Bản về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đây là đoàn thứ hai và cũng là đoàn cuối cùng của các giám mục từ Á Châu về Roma thăm tòa thánh trong năm nay. Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi công trình của các thừa sai và các tín hữu công giáo ẩn náu mà giáo hội công giáo tại nước này đang kỷ niệm 150 năm khám phá ra họ. Tấm gương của họ tiếp tục nâng đỡ đời sống giáo hội ngày nay và cống hiến một chỉ dẫn để sống đức tin. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cùng với các giám mục nồng nhiệt cảm ơn nhiều thừa sai từ nước ngoài đến hoạt động truyền giáo tại Nhật Bản, cộng tác với các linh mục, tu sĩ địa phương và các thủ lãnh giáo dân. Đức Thánh Cha nói, ngoài việc nâng đỡ các cố gắng của các thừa sai trong việc loan báo tin mừng, tôi cũng khuyến khích anh em quan tâm đến các nhu cầu thiêng liêng và nhân bản của họ, để họ không nản chí nhưng kiên trì trong các công tác của họ. Ước gì anh em hướng dẫn họ hiểu các phong tục của nhân dân Nhật Bản để họ có thể trở thành những người phục vụ tin mừng hữu hiệu hơn và cùng nhau tìm kiếm những phương thức mới để mang tinh thần phúc âm vào nền văn hóa. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, công cuộc loan báo tin mừng không phải chỉ là trách nhiệm của những người rời bỏ quê hương đến miền đất xa xôi để rao giảng phúc âm. Tất cả chúng ta, do bí tích rửa tội, đều được kêu gọi trở thành những nhà truyền giáo và làm chứng cho tin mừng của Chúa Giêsu bất kỳ chúng ta ở đâu. Chúng ta được kêu gọi tiến bước trở thành cộng đoàn truyền giáo, cho dù điều này chỉ là mở cửa nhà, đi ra ngoài, tiến vào các khu xóm láng giềng. Một cộng đồng truyền giáo can dự bằng lời nói và việc làm vào cuộc sống thường nhật của dân chúng, bắc những nhịp cầu trên những xa cách, hạ mình xuống nếu cần và đón nhận cuộc sống con người, động chạm đến thân mình đau khổ của Chúa Kitô nơi người khác. Như thế, những người truyền giảng tin mừng có mùi của chiên và chiên sẵn sàng nghe tiếng của họ. Nhật Bản rộng gần 378.000 cây số vuông với 126.650.000 dân cư, đa số theo thần đạo và Phật giáo, và chỉ có 1,7% là tín hữu Kitô, trong đó chỉ có 444.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 0,35% dân số toàn quốc. Nếu kể cả tín hữu Công giáo nhập cư từ nước ngoài, con số có thể lên đến 1 triệu người. Số tín hữu Công giáo tại Nhật tăng trưởng rất chậm và hơn một lần các vị giáo hoàng khích lệ các hoạt động truyền giáo trực tiếp tại đây cho những người chưa biết tin mừng của Chúa Kitô.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu chấp nhận đường lối của Chúa. Trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 24 tháng 3 vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã quảng diễn ý nghĩa bài đọc sách dân số, kể lại sự tích trong hành trình trong sa mạc hướng về đất hứa. Dân Chúa nổi loạn, kêu trách Chúa, chán ngán lương thực mana, không chấp nhận hồng ân và đường lối hành động của Chúa. Vì thế, họ bị rắn lửa cắn, nhưng Chúa đã truyền cho ông Môi-se làm con rắn đồng, để dân nhìn lên đó mà được cứu thoát. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay, bao nhiêu tín hữu Kitô chết trong sa mạc vì buồn sầu, vì sự kêu ca lẩm bẩm của họ, vì không muốn đường lối hành động của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhìn con rắn trong thân mình Chúa Kitô và cầu xin ơn chấp nhận những lúc khó khăn. Chấp nhận đường lối cứu độ của Chúa, chấp nhận cả lương thực nhẹ mà dân Do Thái đã than trách, chấp nhận con đường Chúa dẫn chúng ta đi qua. Ước gì Tuần Thánh giúp chúng ta ra khỏi cám dỗ, trở thành những tín hữu Kitô nửa vời.
Tin Roma. Tòa Thánh lên án vụ khủng bố tại Tunisia. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, lên án vụ khủng bố tại Tunisia hôm 18 tháng 3 vừa qua, làm cho 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Năm tên khủng bố có liên hệ đến cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS, toan tính tấn công trụ sở quốc hội, nhưng sau đó đã rút vào bảo tàng Việt Bardo và bắt giữ các du khách làm con tin. Sau cuộc tấn công của lực lượng an ninh, có 22 người chết, trong đó 22 là du khách nước ngoài và 42 người bị thương. Một người bị bắt, hai tên khủng bố bị giết và một số khác tẩu thoát. tuyên bố với giới báo chí sau một cuộc gặp gỡ ở Roma nhân kỷ niệm 25 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Romania. Đức Thánh Cha gọi cuộc tấn công khủng bố ở Tunisia là một điều cực kỳ tàn ác và vô nhân đạo, không thể tưởng tượng được. Những hành động này phải bị lên án một cách mạnh mẽ nhất. Và ta phải hy vọng rằng, nhân danh Thiên Chúa, họ không còn gây ra những hành vi bạo lực nữa. Đức Hồng Y Parolin cũng cho biết, Tòa Thánh mong ước cộng tác với Romania để củng cố các quan hệ song phương và thăng tiến sự hòa hợp, hòa bình trên thế giới. Sau lời tuyên bố trên đây, Đức Hồng Y Parolin đã gửi điện cho Đức Cha Ilario Antoniazzi, Tổng giám mục giáo phận Tunis, thủ đô Tunisia, và cho biết rằng, sau khi được thông báo về vụ khủng bố trầm trọng tại thành phố Tunis hôm 18 tháng 3 vừa qua, làm cho nhiều người chết và bị thương, Đức Thánh Cha Francisco tái mạnh mẽ lên án mọi hành vi chống lại hòa bình và tính chất thánh thiêng của sự sống con người. Ngài hiệp ý trong tin nguyện với những đau khổ của các gia đình đang chịu tang tóc, với tất cả những người bị thương tổn vì thảm trạng này, cũng như với toàn dân Tunisia bị thử thách. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa đón nhận những người bị thiệt mạng vào trong an bình của Chúa và an ủi những người bị thương nặng. Như bảo chứng niềm an ủi, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban dồi dào phúc lành trên tất cả mọi người.
Tin Vatican. Hội đồng Thế giới các giáo hội với ngày nước thế giới hướng đến nền công lý về nước, hành hương vì công lý và hòa bình. Đó là chủ đề của chiến dịch trong mùa chay năm nay do Hội đồng Thế giới các giáo hội đề xướng nhân ngày nước thế giới, được cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 3 vừa qua với chủ đề nước và phát triển bền vững. Mạng lưới đại kết về nước mà Hội đồng Thế giới các giáo hội là thành viên tổ chức chiến dịch này mời gọi mọi cộng đoàn Kitô hữu cầu nguyện, đối thoại và hành động vì nền công lý về nước trong 7 tuần lễ từ ngày 16 tháng 2 năm 2015. Mỗi tuần trên mạng của Mạng lưới đại kết về nước có một bài suy tư nhằm đưa ra những câu trả lời có nền tảng kinh thánh cho những vấn nạn quan trọng như kinh tế học về nước, sản xuất và vấn đề xử lý nước thải, sản xuất theo nông nghiệp sinh thái và điều chỉnh theo sự thay đổi khí hậu. Mục sư Kuzipa Nambwampa thuộc Giáo hội Hợp nhất Zambia, một trong những người đóng góp suy tư cho chiến dịch này, phát biểu: cần có một thái độ đúng đắn theo kinh thánh và thần học về nước, bởi vì đó là nền tảng của trái đất, là ngôi nhà của chúng ta. Ngôi nhà ấy không chỉ là nơi sinh sống của con người, mà chúng ta còn phải chia sẻ với các thụ tạo khác. Vì thiện ích của chúng ta và của các thụ tạo khác, chúng ta được kêu gọi phải quan tâm đến những tài nguyên, đặc biệt là nước, vì đó là nguồn sống của mọi sinh vật. Ngày nước thế giới hay Ngày nước sạch thế giới được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 hàng năm trong tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc từ năm 1993, theo nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhằm kêu gọi toàn thế giới quan tâm đến tầm quan trọng của tài nguyên nước. Cụ thể, không sử dụng nước một cách lãng phí, cũng như tránh làm ô nhiễm nguồn nước ngọt.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài bài học hỏi phụng vụ hôm nay là các điểm được nhấn mạnh trong giáo lý thánh thể của ba thế kỷ đầu. Sách giáo huấn các tông đồ đầu thế kỷ thứ hai, sách minh giáo của thánh Justino giữa thế kỷ thứ hai, và sách truyền thống các tông đồ của thánh Ippolito thành Roma đầu thế kỷ thứ ba. Ba tập sách này đã cho chúng ta những chỉ dẫn về việc cử hành thánh thể vào ba thế kỷ đầu của giáo hội. Nhờ các chỉ dẫn này, chúng ta có thể đưa ra một số điểm được nhấn mạnh, liên hệ tới giáo lý thánh thể của giáo hội vào những thế kỷ này. Điểm đầu tiên là thánh thể là cuộc tập hợp huynh đệ của các tín hữu. Điều này được nhận ra khi các tài liệu đầu tiên đã liên kết thánh thể với bữa tiệc Agape của cộng đoàn tín hữu. Đây là một lối trình bày tiếp nối truyền thống của Cựu Ước về các bữa tiệc hiệp thông giữa các phần tử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chính Chúa Giêsu cũng đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh một bữa tiệc mừng biến cố vừa qua. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố đã được giải thoát. Trong đó, toàn thể dân Do Thái hân hoan tưởng niệm biến cố được giải thoát ra khỏi Ai Cập và đem họ trở về đất hứa, cũng như được kiến tạo nên một dân cùng chia sẻ các ân huệ Thiên Chúa dành cho họ qua giao ước Sinai. Trong cái nhìn này, thánh thể được coi như một cuộc tập hợp của dân mới để mừng biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Các tài liệu đầu tiên về thánh thể đã cho thấy khía cạnh thánh thể như cuộc tập hợp. Trước tiên, vào các thế kỷ đầu, tiệc thánh thể và tiệc thân hữu Agape còn đi liền với nhau. Sách Tông đồ Công vụ và thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto đã cho thấy khía cạnh này một cách rõ rệt. Sách Tông đồ Công vụ viết như sau: những người này chăm chỉ nghe các tông đồ giảng dạy, cùng nhau tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Các tín hữu sống hiệp nhất với nhau và để mọi tài sản làm của chung. Hằng ngày họ cùng nhau đi viếng đền thờ, họ bẻ bánh ở tư gia và ăn uống đơn sơ vui vẻ. Trích sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đến 46. Sách giáo huấn các tông đồ còn tiếp tục trình bày truyền thống trên đây về bữa tiệc thánh thể. Hơn nữa, người ta còn thấy bữa tiệc thánh thể là một cuộc họp quan trọng của các tín hữu vào ngày Chủ nhật, như là lễ nghi chính yếu của buổi tập họp để mừng việc Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Đằng khác, cuộc tập họp thánh thể vào ngày Chủ nhật còn mang ý nghĩa cánh chung, vì họ coi cuộc tập họp này là biểu hiệu việc Thiên Chúa đến viếng thăm dân của người qua Chúa Kitô. Đồng thời, người tín hữu khi họp mừng lễ vượt qua như vậy, họ mong chờ một bữa tiệc cánh chung hoàn tất mọi sự trong thời kỳ sau hết. Dần dần với thời gian, bữa tiệc thánh thể đã tách rời khỏi bữa tiệc thân hữu Agape. Dù vậy, việc cử hành thánh thể vẫn còn được coi như là một cuộc tập họp. Bản báo cáo của ông Pline Lejeune gửi đến Hoàng đế Trajan đã cho biết như sau: vào ngày Chủ nhật, các tín hữu của đạo mới thường có hai cuộc họp, một buổi họp vào ban sáng, và buổi họp này có tính cách thờ tự. Người ta có thể coi đây là buổi cử hành thánh thể. Rồi còn một cuộc họp khác vào ban chiều, trong đó người tín hữu họp nhau lại để ăn uống các đồ ăn thường nhật, và có lẽ đây là cuộc họp để cử hành bữa ăn thân hữu Agape. Vào giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh Giáo của thánh Justino đã mô tả nghi lễ ngày Chủ nhật khi các tín hữu tập họp lại từ các nơi tại thành thị cho đến chốn thôn quê. Tất cả tập họp lại bên cạnh vị giám mục của mình, để cùng ngài và linh mục đoàn và phó tế cử hành nghi lễ thánh thể. Trong cuộc họp này, người ta có quyên góp tiền để giúp đỡ những người nghèo khó túng thiếu trong cộng đoàn. Do đó, cuộc họp thánh thể là một biểu hiệu của sự hiệp nhất trong cộng đoàn và là dịp biểu lộ tình bác ái giữa các phần tử với nhau. Sau đây, chúng ta thử tìm hiểu thêm căn bản thần học của khía cạnh tập họp thánh thể. Cuộc tập họp thánh thể này không phải là do nguyên cớ tự nhiên từ bản tính xã hội của con người, nhưng là do căn bản thần học có được từ chính bản tính của thánh thể. Thánh Phaolô là người đầu tiên đã đem ra ánh sáng suy tư thần học này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã liên kết chặt chẽ ba tư tưởng: việc rước lễ, việc hiệp nhất với Chúa Kitô và sự hiệp nhất trong giáo hội. Thánh nhân đã viết như sau: chén ân phúc mà chúng ta hiến dâng không phải là thông phần vào máu Chúa Kitô ư? Và bánh thánh chúng ta bẻ ra không phải là sự dự phần vào thân thể Chúa sao? Hết thảy chúng ta dù nhiều cũng chỉ là một thân thể, vì chỉ có một bánh, và chúng ta dự phần vào một bánh thôi. Thư thứ nhất Corinto chương 10, câu 16-17. Để diễn tả tư tưởng này, sách giáo huấn các tông đồ đã dùng hình ảnh bánh thánh thể được làm nên do nhiều hạt lúa miếng tản mát từ các phương trời. Các hạt lúa miếng này đã tung vãi ra khắp các ngọn đồi, để rồi được góp nhặt lại và làm nên một tấm bánh duy nhất. Giáo hội của Chúa cũng thế. Giáo hội cũng được tập hợp lại từ các nơi khác nhau, từ bốn phương trời trên thế giới, và bây giờ được kết tụ lại để nên một vương quốc cho Chúa Cha. Tập hợp, đó là khía cạnh đầu tiên của thánh thể được nhấn mạnh nhiều trong giáo hội sơ khai. Suy tư này sẽ ảnh hưởng nhiều trong sinh hoạt cộng đồng của giáo hội và ngay trong buổi cử hành thánh thể. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh tới cuộc tập hợp này trong các buổi cử hành phụng vụ, nhất là khi cử hành thánh thể. Trong cuộc tập hợp này, mỗi người cùng thông phần vào công việc thánh, không ai là khán giả, cũng không ai là người ở ngoài cuộc. Mỗi người có phận vụ của mình, và từ mối dây liên đới phụng vụ này, người tín hữu sẽ nhận ra và sống mối dây liên đới với nhau trong sinh hoạt thường ngày. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân cách riêng trong lĩnh vực văn hóa. Trước hết, chúng ta bàn về việc tín hữu giáo dân phục vụ trong lĩnh vực văn hóa. Sự hoàn hảo trọn vẹn của con người và thiện ích của toàn thể xã hội là những cứu cánh thiết yếu của nền văn hóa. Vì vậy, chiều hướng đạo đức của văn hóa là một ưu tiên trong sinh hoạt xã hội của người tín hữu giáo dân. Bởi lẽ, nền văn hóa có thể trở nên cằn cỗi và đi đến suy đồi khi nó chỉ hướng về bên trong và cố gắng duy trì những lối sống lỗi thời qua việc từ chối bất cứ trao đổi hay thảo luận nào có liên quan đến sự thật về con người, như thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1991 số 50 đã đề cập đến. Trong bức thư gửi Hiệp hội UNESCO ngày 2 tháng 6 năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho diễn giải thêm rằng, việc tạo nên một nền văn hóa có khả năng làm phong phú con người, đòi hỏi sự tham gia của toàn thể con người trên bình diện văn hóa mà con người này thể hiện tính sáng tạo, trí thông minh, sự hiểu biết của mình về thế giới và về con người. Và hơn nữa, càng làm phong phú cho những ai biết sử dụng tốt khả năng tự kiềm chế, hy sinh bản thân, sống liên đới và sẵn sàng đẩy mạnh công ích. Sự tham gia về mặt xã hội và chính trị của các giáo dân trong lĩnh vực văn hóa ngày nay đang chuyển biến theo những chiều hướng chuyên biệt. Trước tiên là cố gắng bảo đảm quyền có một nền văn hóa nhân bản và dân sự cho mỗi con người để phù hợp với phẩm giá của con người, không phân biệt chủng tộc, giới tính, quốc gia, tôn giáo hoặc những hoàn cảnh xã hội khác nhau. Quyền này bao hàm quyền của các gia đình và những con người được đi học trong các trường miễn phí và các trường mở, tự do tiếp cận với các phương tiện truyền thông xã hội, tự do nghiên cứu, chia sẻ tư tưởng, bàn cãi và thảo luận, tránh được mọi hình thức độc quyền và kiểm soát về ý thức hệ trong lĩnh vực này. Trong thực tế, nhiều hình thức tước đoạt về văn hóa và không nhìn nhận các quyền lợi của văn hóa chính là nguồn phát sinh ra sự nghèo khổ của nhiều dân tộc. Do đó, sự dấn thân vào việc giáo dục và đào tạo con người luôn là mối quan tâm hàng đầu của hoạt động xã hội Kitô giáo. Thách đố thứ hai cho sự dấn thân Kitô giáo liên quan đến nội dung văn hóa, đó là sự thật. Vấn đề sự thật là cốt lõi của văn hóa. Vì vấn đề này nằm trong bổn phận của con người là phải duy trì sự hiểu biết về con người toàn vẹn với các giá trị về trí tuệ, ý chí, lương tâm và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 24 rằng một nền nhân học đúng đắn là tiêu chuẩn để soi chiếu và xác minh mọi hình thức lịch sử của văn hóa. Người Kitô hữu dấn thân trong lĩnh vực văn hóa để kiên quyết phản đối mọi viễn cảnh giản lược trong ý thức hệ về con người và sự sống. Động lực thúc đẩy con người mở ra cho sự thật trên hết được bảo đảm bởi sự kiện là các nền văn hóa khác nhau xét cho cùng là những phương thức đối mặt nhau trước vấn đề đi tìm ý nghĩa về sự hiện hữu của con người. Các Kitô hữu hoạt động trong xã hội để cho toàn bộ giá trị tôn giáo của văn hóa được nhìn nhận. Đây là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách đối với phẩm chất của cuộc sống con người theo bình diện cá nhân lẫn tập thể. Vấn đề phát sinh từ mầu nhiệm sự sống và quy chiếu về mầu nhiệm cao cả về Thiên Chúa nằm ở vị trí trung tâm của mọi nền văn hóa. Khi vấn đề này bị loại bỏ, thì nền văn hóa và đời sống luân lý của các dân tộc cũng bị suy đồi. Chiều hướng tôn giáo đích thực là thành phần thiết yếu của con người và cho phép con người triển khai các hoạt động đa dạng của mình hướng về một chân trời rộng lớn hơn để tìm thấy nơi đó ý nghĩa và hướng đi cho các hoạt động này. Tính tôn giáo hoặc tâm linh của con người được thể hiện thành những hình thức được một nền văn hóa tiếp nhận, để rồi những giá trị tôn giáo lại đem đến cho văn hóa chính sức sống và nguồn cảm hứng của mình. Vô số các công trình nghệ thuật của mỗi thời đại làm chứng cho điều này. khi chiều hướng tôn giáo của con người hay của một dân tộc bị phủ nhận, thì chính văn hóa bắt đầu suy tàn, đôi khi biến mất hoàn toàn. Trong việc thăng tiến một nền văn hóa đích thực, các giáo dân sẽ đặt trọng tâm vào các phương tiện truyền thông đại chúng bằng cách kiểm tra lại những nội dung trong những lựa chọn của con người. Những lựa chọn này đều có một trọng lượng luân lý và cần được đánh giá theo tinh thần luân lý này. Để chọn lựa một cách thích hợp, mỗi người cần biết những chuẩn mực của trật tự luân lý và áp dụng chúng một cách trung thực như đề nghị của thông điệp Centesimus Annus số 55 rằng giáo hội trao tặng một truyền thống lâu dài về sự khôn ngoan, ăn rễ sâu trong mặc khải của Thiên Chúa và trong suy tư của con người. Định hướng thần học của truyền thống này cung cấp một chức năng điều chỉnh quan trọng cho cả hai giải pháp. Một là giải pháp vô thần, đã tước đi một trong những chiều hướng cơ bản của con người là chiều hướng tâm linh. Và thứ hai là giải pháp dễ dãi và hưởng thụ, dưới nhiều hình thức khác nhau, tìm cách thuyết phục con người để họ cảm thấy mình được tự do đối với mọi luật lệ, kể cả đối với chính Thiên Chúa. Thay vì phê phán các phương tiện truyền thông xã hội, truyền thống này được đưa ra để giúp cho các phương tiện này thực hiện đúng chức năng của mình, như thông điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội ngày 3 tháng 2 năm 1999 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập đến như sau. Nền văn hóa khôn ngoan của giáo hội có thể cứu nền văn hóa truyền thông đại chúng khi nó trở thành một thứ thu gom những sự việc một cách vô nghĩa. Và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Hãy nhìn trời cao, cầu xin Chúa trong cuộc đời. Hãy nhìn trời cao, kêu xin Chúa ơn bình an. Nhận ra ý Chúa cho con sống vui bình an, dù rằng thế gian cười chê, vì con quyết chọn Thiên Chúa. Hãy nhìn trời cao, cầu xin Thánh Linh soi đường.
Thánh Linh soi đường.
Hãy nhìn trời cao, van xin Chúa ơn đổi thay. Giàu sang cao quý, dương gian trái ngang tình si, cao sang phú vinh kêu mời, đời con quyết đi theo Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, nhà báo Hữu Chơn đã có bài viết nói về tệ nạn đánh nhau như sau. Trong những ngày Tết Ất Mùi vừa qua, các cơ quan công an đã thống kê trên toàn nước thì có tới 6.200 người đánh nhau phải nhập viện, và trong đó có nhiều người đã chết. Trước tình hình này, anh Trần Kiến Sương là chánh văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nói: chúng ta cần phải thổi hồi còi báo động về sự hung hãn đã và đang bùng phát ở một bộ phận giới trẻ, đặc biệt là thanh niên nông thôn. Con số hơn 6.200 người vì đánh nhau mà phải nhập viện trong mấy ngày Tết thì thật đáng báo động. Nhưng cái đáng báo động hơn lại chính là phần chìm của tảng băng nổi có tên 6.200 người đánh nhau kia. Không phải chỉ trong những ngày Tết vừa qua, mà thói hung hãn đó như một đốm lửa âm ỉ trong lòng mỗi người bởi nhiều lý do. Rồi men rượu, sự xúc phạm của người khác như một mồi săn, và kết cục là tính chất hiền lành trong những thanh niên ấy đã biến mất ngay lập tức. Anh Trần Kiến Sương còn cho biết tiếp, chúng tôi thụ lý nhiều vụ đâm chém nhau mà xót xa trong lòng. Các cháu chỉ bằng tuổi con, tuổi cháu mình, mà thậm chí có khi hai bên lại là anh em chú bác, là anh em ruột với nhau. Có vụ chỉ vì đứa này chửi đứa khác qua điện thoại, mà đứa thứ ba đang ngồi cùng quán cà phê, nghe thấy bực bội quá, ngứa lỗ tai quá, liền nhào vô đánh cái đứa đang chửi đó. Nhiều vụ chém, giết nhau chỉ vì những lý do nhỏ hơn con kiến, hoặc có khi cái lý do đó không thể được coi là lý do nữa. Còn bác Tám Bình, một lão nông tri điền ở Lắp Vò, Đồng Tháp, một trong những địa phương đóng góp đáng kể vào con số hơn 6.200 người nhập viện vì đánh nhau, đã nói về nguyên nhân của các vụ đánh nhau như sau. Nếu đổ hết cho hiện đại hóa nông thôn, kể cũng không đúng. Quan trọng là nếp nhà. Ba má tụi nó lơ là dạy dỗ, rồi nhiều đứa không có việc làm. Đứa có việc làm thì không như ý. Rồi nông thôn đâu có cái gì mà giải trí. Không lẽ ngồi suốt ngày trước cái tivi? Nên thế là đá gà, nhậu nhẹt thành thứ giải trí. Hễ có chút hơi rượu vô thì mấy cái thứ ấm ức nó thành lời, vì tử nhập ngôn xuất mà. Đứa nào uống rượu vô cũng thấy mình thành anh hùng. Mình anh hùng sao chịu được thằng kia đòi hơn mình? Vậy là đánh. Lời của lão nông tri điền nghe tưng tửng, nhưng ngẫm nghĩ thấy mà xót. Quý vị và các bạn thân mến! Thực tế có quá nhiều vụ đánh nhau phải nhập viện và chết trong dịp Tết vừa qua, quả là đáng buồn. Và nó quả là một hồi còi báo động cho tính hiền lành của con người ngày nay, đặc biệt là nơi các bạn trẻ. Tính hiền lành dường như đã biến mất nơi họ. Châm ngôn người xưa dạy, một điều nhịn thì chín điều lành, nhưng ngày nay người ta lại nói, một điều nhịn thì chín điều nhục. Đối với họ, nhịn không còn là lành nữa, mà là nhục. Vì nhục nên mới đánh nhau để rửa nhục. Và vì thế biết bao nhiêu cảnh tang thương, chết chóc diễn ra ngày càng nhiều. Nhiều bạn trẻ chỉ vì một chút không kiềm chế đã đưa đến cái chết cho chính mình, dù tuổi đời còn rất trẻ. Gia đình là cái nôi để giáo dục con người. Những đức tính yêu thương, hiền lành cũng bắt đầu được học từ gia đình. Bổn phận sinh con và nuôi dưỡng chăm sóc con về mặt thể lý là quan trọng. Nhưng bổn phận giáo dục con cái của các bậc cha mẹ cũng quan trọng không kém. Lạy Chúa, trong 8 mối phúc thật, Chúa dạy chúng con là phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Không những vậy, mà chính Chúa là Thiên Chúa tối cao cũng còn hạ mình nêu gương cho chúng con qua cuộc khổ nạn của Chúa. Chúa như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu, đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ, và chấp nhận chịu chết trên thập giá để cứu độ chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết học cùng Chúa đức tính hiền lành, để chúng con trở thành sứ giả bình an của Chúa, đem bình an của Chúa đến cho mọi người xung quanh chúng con. Amen.
hãy nhìn trời cao, cầu xin Chúa trong cuộc đời. Hãy nhìn trời cao, kêu xin Chúa ơn bình an. Nhận ra ý Chúa cho con sống vui bình an, dù rằng thế gian cười chê, vì con quyết chọn Thiên Chúa. Hãy nhìn trời cao, cầu xin Thánh Linh soi đường.
Thánh Linh soi đường.
Hãy nhìn trời cao, ban xin Chúa ơn đổi thay. Giàu sang cao quý, dương dương trái ngang tình si, cao sang phú vinh kêu mời, đời con quyết đi theo Ngài. Chúc con bình an, đi theo Chúa trên chân gian. Chúc con bình an, dù con khốn khó lầm than, cho con yêu Ngài, tình này dân Chúa không phai. Cho con yêu Ngài, một đời hạnh phúc theo Ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.